Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, mùng 10 tháng 8, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức cha Matthew Hassan Kuka, giám mục Sokoto, về hiện tình chính trị, xã hội và tôn giáo tại Nigeria. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ yêu thương trợ giúp tha nhân của một nữ tín hữu Công giáo người Thụy Sĩ. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về chức tư tế trong Thánh Kinh Cựu Ước. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Nagasaki, Đức Tổng giám mục Luigi Chelata, nguyên Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, đã kêu gọi tín hữu mọi tôn giáo cộng tác với nhau để xây dựng hòa bình và tránh cho nhân loại khỏi trở thành nạn nhân của bom nguyên tử. Đức cha Chelata đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong thánh lễ đồng tế do Đức cha Joseph Takami Mitsuaki, Tổng giám mục Nagasaki chủ sự để tưởng niệm các nạn nhân của trái bom nguyên tử thứ hai nổ tại Nagasaki ngày 9 tháng 8 năm 1945. Ngỏ lời đầu thánh lễ trước sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Joseph Chenot, sứ thần tòa thánh tại Nhật Bản, và đông đảo các linh mục tu sĩ nam nữ và giáo dân, Đức Tổng giám mục Chelata nói, tín hữu của mọi tôn giáo có thể góp phần đặc thù của các truyền thống tinh thần cho việc cải tiến thế giới. Đó là các tâm tình trắc ẩn, thương xót, tha thứ và tình yêu, phản ánh xác tín chung tất cả mọi người đều là chi thể trong gia đình nhân loại duy nhất và cùng chung số phận với nhau. Ơn đức tin ban cho tín hữu ánh sáng, giúp hiểu rằng hòa bình và khả thể thực hiện nó chỉ có nền tảng cuối cùng nơi Thiên Chúa là đấng tạo hóa và là cha của tất cả mọi người, và Thiên Chúa mời gọi họ sống như anh chị em với nhau. Chứng tá trung thành với Thiên Chúa và tình yêu đối với các anh chị em Kitô và không Kitô, do các thánh và các chân phước tử đạo Nagasaki để lại, mời gọi chúng ta nhìn biết bao nhiêu nạn nhân của sự man rợ của chiến tranh hạt nhân với sự gắn bó lòng tin được canh tân. Cách đây 67 năm, ngày 9 tháng 8 năm 1945, Hoa Kỳ đã cho ném quả bom nguyên tử Fat Man, người mập, chứa 6,4 kg plutonium-239 xuống thành phố Nagasaki, khiến cho 80.000 người bị thiệt mạng. Hai trái bom nguyên tử đã khiến cho Nhật Bản phải đầu hàng ngày 15 tháng 8 năm 1945.
Trong buổi phỏng vấn dành cho Đài Vatican ngày 8 tháng 8, Đức Tổng giám mục Nagasaki Joseph Mitsuaki Takami cho biết hiện tại Nhật Bản có một phong trào chống các trung tâm nguyên tử rất mạnh. Mọi người hy vọng chính quyền Nhật thay đổi đường lối chính trị năng lượng và tìm ra các sáng kiến cụ thể khác để có năng lượng và loại trừ các trung tâm năng lượng nguyên tử như chính quyền Đức đang làm. Nói cho cùng, một trung tâm năng lượng nguyên tử thì cũng giống như bom nguyên tử, vì năng lượng sử dụng như nhau. Có đúng là năng lượng do các trung tâm nguyên tử sản xuất được dùng cho các thiện ích của xã hội, nhưng đồng thời nó cũng rất nguy hiểm cho sự sống con người, bởi vì nó có thể làm ô nhiễm trái đất, thiên nhiên và chính cuộc sống của con người. Chúng ta hiện có các nguồn năng lượng khác phát xuất từ thiên nhiên như mặt trời và gió. Cần phải khai thác và phát triển các kỹ thuật giúp sản xuất năng lượng thiên nhiên, nhưng cho tới nay, tân chính quyền Nhật chưa làm gì cả. Vụ nổ lò nguyên tử Fukushima dạy cho biết rằng nếu các bom nguyên tử được chế tạo để giết người, thì các lò nguyên tử không có mục đích ấy, nhưng chúng vẫn luôn nguy hiểm, bởi vì chất phóng xạ của chúng có thể trở thành một vũ khí hạt nhân. Đã có nhiều người mất hết mọi sự, phải bỏ nhà cửa ruộng vườn để chạy trốn và đau khổ rất nhiều. vụ nổ lò nguyên tử đã xảy ra và có thể xảy ra trong tương lai.
Abuja, Đức Cha John Olorun Femi Onayekan, Tổng giám mục Abuja, và Đức Cha Ignatius Kaigama, Tổng giám mục giáo phận Jos bên Nigeria, đã mạnh mẽ lên án các vụ sát hại các tín hữu Kitô và Hồi giáo tại Nigeria trong những ngày vừa qua. Như đã biết, ngày 6 tháng 8 vừa qua, một toán người vũ trang đã đột nhập nhà thờ của Cộng đoàn Cuộc sống Thánh Kinh sâu xa hơn tại Otite, bang Kogi, và bắn vào tín hữu đang cầu nguyện, khiến cho 15 phụ nữ và 10 đàn ông bị chết. 24 giờ sau đó, các toán võ trang lại tấn công đền thờ Hồi giáo tại Okene, trong cùng bang Kogi, khiến cho 4 người thiệt mạng, kể cả 2 binh sĩ canh đền thờ. Đức Tổng giám mục Abuja nói rằng tổ chức Boko Haram là một đe dọa cho tất cả mọi người dân Nigeria, và đây không phải là lần đầu tiên họ tấn công đền thờ Hồi giáo, nhưng các cuộc tấn kích trước đây không tàn bạo bằng các vụ tấn công các nhà thờ Kitô. Mọi người phải ý thức rằng mình đang đứng trước một nhóm tội phạm mà tất cả mọi người dân Nigeria, Kitô cũng như Hồi giáo, phải cùng nhau đối phó. Okene là một cộng đoàn có đại đa số dân theo Hồi giáo, Kitô hữu chỉ là một thiểu số rất nhỏ. Nhưng nó là một trong các thí dụ cho thấy Kitô hữu và tín hữu Hồi sống chung với nhau, vì thế không thể chia rẽ họ được. Tuy không có các thống kê chính xác, nhưng các tín hữu Hồi nạn nhân của lực lượng Boko Haram nhiều hơn các tín hữu Kitô. Tổ chức Boko Haram gieo rắc chết chóc và bạo lực tại miền Bắc Nigeria là vùng có đại đa số dân theo Hồi giáo. Họ tấn công chợ búa, các đồn bót cảnh sát, các tòa báo. Đức cha Onayekan cho biết các tay khủng bố Boko Haram tấn công các nhà thờ và khẳng định rằng muốn đuổi các Kitô hữu đi nơi khác, nhưng chúng không đại diện cho Hồi giáo Nigeria. Đức Tổng giám mục Kaigama của giáo phận Jos cũng lên án các vụ sát hại nói trên và khẳng định rằng tại Nigeria, tín hữu Kitô và Hồi giáo vẫn sống hòa bình với nhau. Theo Đức cha, có các lực lượng nước ngoài đứng đằng sau các vụ tấn công và sát hại này.
Kigali, hôm 7 tháng 8 vừa qua, Ban Thường vụ của Hội đồng Giám mục Rwanda đã nhóm họp tại thủ đô Kigali để thảo luận về việc cử hành năm Đức tin sẽ khai mạc ngày 11 tháng 10 tới đây, nhân kỷ niệm 50 năm khai mở Công đồng chung Vatican II. Trong cuộc họp do Đức cha Smarade Mboyintere, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Rwanda chủ sự, các giám mục cũng soạn chương trình nghị sự cho phiên khoáng đại tới diễn ra trong các ngày từ 28 đến 31 tháng 8 này. Trong dịp đó, các giám mục sẽ tổng kết các thành quả cũng như vạch ra chương trình cho các đại chủng viện, gặp gỡ các đại diện của Học viện Nghiên cứu Đối thoại và Hòa bình, và tiếp đón một vài đại biểu của Tổ chức Bác ái Hoa Kỳ đến từ Baltimore. Các giám mục cũng thảo luận chương trình chuẩn bị cho diễn đàn giới trẻ quốc tế do Cộng đoàn Đại kết TG tổ chức tại Kigali trong các ngày từ 14 đến 18 tháng 11 năm nay. Ngoài ra, Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Rwanda cũng duyệt xét lời mời tham dự Đại hội Liên Hội đồng Giám mục Trung Phi sẽ diễn ra tại Bukavu trong các ngày từ 17 đến 19 tháng 9 tới đây. Sau cùng là lắng nghe tường trình của Caritas Rwanda trong công tác trợ giúp người tị nạn Congo ở Kijeme và lên chương trình cho chuyến viếng thăm người tị nạn của Ủy ban Mục vụ cho người tị nạn.
Sydney, trong những ngày qua, Giáo hội Công giáo Australia yêu cầu chính quyền nước này mau chóng thông qua dự luật cải tổ việc đánh cờ bạc để ngăn chặn các thiệt hại xảy ra cho các gia đình và cộng đoàn. Ông Bernard Bergma, đặc trách Ủy ban trợ cấp xã hội của Tổng giáo phận Sydney, đã cho biết như trên. Theo ông, chính quyền không được lơ là với luật cải tổ này. Theo đó, các người chơi cờ bạc qua máy video phải khai trước mình có thể đánh cá bao nhiêu, trong khi các máy đánh bạc phải điều chỉnh lại và hạn chế số tiền chơi là 120 Úc Kim trong một giờ thay vì 1.200 như hiện nay. Trong một thông cáo công bố ngày 7 tháng 8 vừa qua, ông Burma mạnh mẽ ủng hộ các hạn chế này và khẳng định rằng luật mà Quốc hội đang thảo luận là một bước tiến lớn trong việc đương đầu với tệ nạn cờ bạc đang tàn phá xã hội Australia. Vì thế giáo hội cầu mong có sự phòng ngừa theo kiểu của chương trình Gaines, nghĩa là gây ý thức về việc cờ bạc, can thiệp và nâng đỡ, do Ủy ban trợ cấp xã hội của Tổng giáo phận Sydney phát động hồi tháng 8 vừa qua, cùng với các tổ chức công giáo khác. Dự án này kéo dài 5 năm và nhắm mục đích nhận diện các người mắc bệnh chơi cờ bạc trên máy video, để cùng với các gia đình họ giúp họ liên lạc với các cơ quan yểm trợ, hầu có thể thoát ra khỏi đường hầm đen tối của máu mê cờ bạc. Chương trình Gaines nói trên chỉ là một phần đóng góp cho việc cải tổ nghiêm ngặt, chống lại nạn cờ bạc. Thật là điều không thể chấp nhận được khi có tới 40% những tay đánh bạc trên máy video mắc bệnh cờ bạc và mất tới 1.200 úc kim chỉ trong vòng một giờ.
Bogota, hôm qua, mùng 9 tháng 8, Giáo hội Colombia phát động tuần hòa bình nhằm mục đích thăng tiến dấn thân tạo dựng hòa bình để tìm ra giải pháp chính trị cho cuộc nội chiến đã kéo dài nhiều thập niên qua. Tuần hòa bình có đề tài là chúng ta hãy đồng ý hòa bình và xây dựng các tương quan, và sẽ kéo dài cho tới ngày 16 tháng 8 này. Chương trình của tuần hòa bình được Văn phòng Bảo hộ Xã hội Quốc gia và Mạng lưới Sáng kiến Hòa bình Toàn quốc giới thiệu với giới báo chí. Bên cạnh mục đích xây dựng hòa bình toàn diện, còn có việc bồi thường cho các nạn nhân. Chính vì thế, Văn phòng Bảo hộ Xã hội đã thêm khẩu hiệu sửa chữa và đền bù cho các nạn nhân, một lộ trình cho nền hòa bình lâu dài. Tuần hòa bình là một trong nhiều sáng kiến của Giáo hội Colombia đã phát động trong hơn thập niên qua nhằm hòa giải mọi thành phần quốc gia bị xâu xé vì cuộc nội chiến và các bạo lực do các tổ chức buôn bán ma túy và tội phạm, cũng như các phiến quân và quân đội đã gây ra cho người dân Colombia. Tuần hòa bình đã được phát động lần đầu tiên hồi năm 1994, và trong các năm qua đã trở thành nơi gặp gỡ của nhiều tổ chức, phong trào và hiệp hội dân sự và tôn giáo nhằm thăng tiến hòa giải, đối thoại và công bằng xã hội. Năm nay cũng có hàng chục đại học, các tổ chức, các trung tâm văn hóa và các cơ cấu xã hội tham dự.
Kinshasa, giáo phận Kilwa Kasenga, nước Cộng hòa Dân chủ Congo đã mạnh mẽ tố cáo nạn khai thác gỗ bất hợp pháp gây thiệt hại cho cuộc sống của người dân và tài nguyên của đất nước. Trong thông cáo công bố ngày 4 tháng 8 vừa qua, giới chức giáo phận Công giáo cho biết gỗ trong vùng Kasomeno, cách Lubumbashi 140 cây số về mạn Bắc, đang bị khai thác một cách vô trật tự. Mỗi ngày đều có ít nhất 4 chiếc xe vận tải chở đầy gỗ quý, nhất là loại Umukula, quý hiếm, bán cho Trung Quốc, qua ngã Dar es Salaam của Tanzania. Có những vùng rừng mất cây hiện nay trống trơn, đe dọa môi sinh của dân chúng địa phương. Nhóm người Trung Quốc khai thác gỗ bất hợp pháp này được sự yểm trợ của vòng bà con thân thuộc của Tổng thống. Giới chức giáo phận Kilwa Kasenga yêu cầu các cơ quan kiểm lâm gửi nhân viên tới để chặn đứng nạn cướp bóc tài nguyên quốc gia. Trong các năm qua, Trung Quốc đã mua 9 triệu mẫu đất của Cộng hòa Dân chủ Congo để trồng ngũ cốc với giá rẻ mạt 1.000 Mỹ Kim một mẫu. Cùng với việc mua đất đai và xây dựng hệ thống thương mại, cũng như mua quặng mỏ của các nước Phi Châu, Trung Quốc còn đưa người sang các nước Phi Châu để giải quyết nạn khan hiếm phụ nữ trong nước.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài phỏng vấn Đức cha Matthew Hassan Kuka, giám mục Sokoto, về hiện tình chính trị, xã hội và tôn giáo tại Nigeria. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 6 tháng 8 vừa qua, một toán người vũ trang đã đột nhập nhà thờ của Cộng đoàn Cuộc sống Thánh kinh sâu xa hơn tại Otite và bắn loạn xạ vào tín hữu đang tụ tập nhau cầu nguyện, khiến cho 15 phụ nữ và 10 đàn ông bị chết. Đã không có nhóm nào nhận là tác giả cuộc thảm sát, nhưng đây là kiểu tổ chức Boko Haram khủng bố các tín hữu Kitô trong các năm qua. Trong buổi phỏng vấn dành cho chương trình tiếng Anh tại Vatican, sau đó, Đức cha Ignatius Kaigama, Tổng giám mục Rose, đã mạnh mẽ lên án các nhóm hồi cuồng tín và gọi vụ tấn công là vô Hồi giáo. Ngài nói rằng điều quan trọng là các Kitô hữu và tín đồ Hồi thường sống chung trong hòa bình với nhau. Đức cha Gaigama cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp để chấm dứt các hành động bạo lực này. 24 giờ sau đó, các toán võ trang đã tấn công đền thờ Hồi giáo chính tại Okine trong cùng bang Koji, khiến cho 4 người bị thiệt mạng, kể cả 2 lính canh đền thờ. Đức cha John Olorunfemi Onayekan, tổng giám mục Abuja, đã mạnh mẽ lên án vụ khủng bố này và nói rằng mọi người còn biết rõ đây là hành động của các nhóm tội phạm mà người dân Nigeria chúng ta tất cả, tín hữu Kitô cũng như tín đồ Hồi, phải cùng nhau đối phó. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức cha Matthew Hassan Kuka, giám mục Sokoto, về hiện tình chính trị, xã hội và tôn giáo tại Nigeria. Thưa Đức cha, xin Đức cha giúp thính giả hiểu bối cảnh Nigeria hơn một chút, vượt ngoài những gì mà giới truyền thông tường thuật.
Có nhiều người thích có các câu trả lời nhanh chóng để hiểu bối cảnh và giải thích tình hình tại Nigeria. Sau khi Nigeria được độc lập, quân đội đã nắm quyền không để cho các chính trị gia cai trị và thành lập nền dân chủ trong nước. Một vấn đề lớn khác nữa của Nigeria là các mỏ dầu hỏa tạo ra các xung khắc giữa những người muốn kiểm soát các tài nguyên này và tạo lợi nhuận cho họ.
Giới báo chí thường trình bày tình hình Nigeria như là một cuộc xung đột tôn giáo. Đức cha có ý kiến gì không?
Đây là điều quan trọng cần phải hiểu rõ. Các vấn đề của Nigeria trên hết là bạo lực kinh hoàng, không dính dáng gì tới tôn giáo. Vấn đề ở đây là việc quản trị yếu kém các tài nguyên của quốc gia và sự bất lực của chính quyền trong việc kiểm soát tình hình. Mỗi một cuộc khủng hoảng tại Nigeria đều bị gắn liền với các tôn giáo, nhưng chúng tôi đã không bao giờ có cuộc khủng hoảng tôn giáo hay bất cứ cuộc khủng hoảng nào khiến cho tín hữu Kitô và tín hữu Hồi đánh nhau vì lý do tôn giáo. Lý do thật nằm đằng sau cuộc khủng hoảng này là lý do chính trị và kinh tế. Vì thế trình bày các vấn đề ngày nay như là cuộc xung đột tôn giáo là không đúng.
Vậy thì tình trạng bạo lực này đã bắt đầu khi nào và cái gì đã khiến cho nó bùng nổ, thưa Đức cha?
Thật là một sai lầm khi nghĩ rằng đây là một cái gì đã chỉ bắt đầu từ vài năm nay. Điều chúng ta đang chứng kiến là việc biểu lộ sự thối nát của đất nước Nigeria. Trước khi có phong trào Boko Haram thì chúng tôi đã có một hiện tượng tương tự trong vùng Niger Delta, và trước đó nữa thì chúng tôi đã chịu cùng cảnh bạo lực trong vùng Tây Nam, và cảnh này đã theo chúng tôi trong 20 năm qua. Có đúng thật là kiểu bạo lực và bối cảnh có thay đổi. Nói cho cùng, chúng tôi đã sống dưới chế độ quân phiệt trong thời gian rất lâu, và hậu quả là chúng tôi phải sống trong bạo lực cùng với lịch sử của nạn gian tham hối lộ tại Nigeria. Và theo tôi nghĩ, nếu sự việc không thay đổi, và nếu chính quyền và các cơ cấu dân sự tiếp tục với việc quản lý sai trái các tài nguyên quốc gia, thì họ sẽ không có quyền bính luân lý để trừng phạt các tay tội phạm. Bạn có thể chấm dứt tình trạng này ngày hôm nay và ngày mai, nhưng nó sẽ lại xuất hiện tại một nơi khác. Như thế sau cùng sự khác biệt sẽ chỉ là vấn đề thời gian và địa lý thôi.
Thưa Đức cha, lực lượng Boko Haram xem ra là một yếu tố mới, nguy hiểm cho cuộc sống của Nigeria. Đức cha nghĩ gì về hiện tượng này?
Boko Haram là một hiện tượng mới và ngoại lai, nó không dính dáng gì với tôn giáo, với tín hữu Kitô và tín hữu Hồi. Sự kiện chúng tấn công các nhà thờ với bạo lực ngoại thường khiến cho giới truyền thông kết luận rằng nó chống lại các Kitô hữu, nhưng điều này không đúng. Vì chúng cũng giết cả phụ nữ và trẻ em Hồi nữa. Chúng là những tay tội phạm tấn công các nhà thờ, các trung tâm truyền thông, các trạm cảnh sát, chợ búa. Chúng không phân biệt gì hết. Chính quyền phải kiểm soát và chặn đứng bạo lực của chúng. Chúng tôi cần sự can thiệp mạnh mẽ để chặn đứng các tay khủng bố phá hoại này. Không chối cãi là tổ chức Boko Haram đã quảng cáo như thế và đang dùng ngôn ngữ tôn giáo. Nhưng chỉ dùng từ ngữ tôn giáo không thôi không khiến cho tính cách tội phạm của nó trở thành tôn giáo trong bất cứ nghĩa nào. Thật ra, chúng đã tấn công các giới lãnh đạo Hồi và các cơ cấu Hồi và sát hại hàng ngàn người Hồi nhiều hơn là sát hại các Kitô hữu, nếu chúng ta có thể dùng kiểu nói này. Trong đa số các trường hợp khi các nhà thờ bị tấn công thì cũng có nhiều người Hồi và thường dân bị chết. Điều quan trọng đối với chúng ta là hiểu rằng khuynh hướng tôn giáo cực đoan, cho dù là ở trong Kitô giáo hay Hồi giáo, đều gây ra các nạn nhân trong chính mình trước khi lan ra ngoài.
Hành động bạo lực này có tạo ra chia rẽ trong xã hội hay không? Nó có tạo ra ước muốn báo thù nhau hay không, thưa Đức Cha?
Điều tạo ra chia rẽ đó là phản ứng chậm chạp và sự bất lực của các cơ quan an ninh trong việc kết thúc các cuộc điều tra và đưa các thủ phạm ra tòa. Đây là điều tạo ra cảm tưởng bất lực và dẫn đưa người dân tới một nền văn hóa tự vệ như một lựa chọn. Nếu chính quyền hành động một cách cương quyết thì người ta sẽ học được bài học chứ.
Có ai được lợi nhuận gì từ cuộc khủng hoảng này không, thưa Đức Cha?
Tuyệt đối là có rồi. Các kẻ đỡ đầu ở địa phương và các kẻ lèo lái tiến trình đang thu được các món tiền cách xù từ hải ngoại và vài nước Ả Rập. Thật là điều quan trọng khi nhấn mạnh rằng ngay từ thập niên 1960, người Hồi Ả Rập đã tài trợ cho các nỗ lực của người Hồi lôi kéo các người khác theo đạo dưới dự án Dawa. Đại tá Gaddafi đã là một nhà tài trợ rất lớn và ông ta có ảo tưởng là trong một cách thế nào đó, Nigeria sẽ là điểm chiến thuật tốt nhất cho việc củng cố sự thống trị của Hồi giáo tại Phi Châu. Trên bình diện các cơ quan an ninh tại Nigeria, họ mập là nhờ đó. Đây đã là các trường hợp ngay từ thời có cuộc khủng hoảng Niger Delta. Nó đã được giải quyết với một đống tiền. Chỉ nội trong các năm đó không thôi, chính quyền liên bang bỏ ra ngân khoản 3.000 tỷ Naira cho an ninh. Số tiền này bằng ngân sách quốc gia cách đây 2 năm. Vâng. Như thế cuộc khủng hoảng này trở thành vé ăn và nó thật nguy hiểm cho chúng tôi.
Thế thì, thưa Đức Cha, có đường ra nào không và đó là cái gì?
Đôi khi, lối ra không phải là sự lựa chọn tốt nhất nếu các lựa chọn không được cân nhắc kỹ lưỡng. Trong ngắn hạn, tôi nghĩ chính quyền liên bang phải bỏ rơi tư tưởng về một giải pháp quân đội bằng cách bắt đầu triệt thoái binh sĩ khỏi các đường phố. Giới chính trị phải được khích lệ tìm ra một giải pháp cho điều rõ ràng là vấn đề chính trị, chứ không phải là vấn đề tôn giáo. Các vị lãnh đạo cộng đoàn không nhất thiết phải là các vị lãnh đạo tôn giáo, phải được khích lệ lãnh lấy trách nhiệm của mình bằng cách đưa ra các sáng kiến, làm cho các cộng đoàn xích lại gần nhau. Nếu điều này xảy ra thì có thể xây dựng sự tin tưởng của dân chúng, bởi vì sẽ không bao giờ là một giải pháp quân đội khi sự hiện diện của họ chỉ vinh danh bạo lực. Từ từ họ trở thành một đạo binh xâm lăng và ảnh hưởng của họ sẽ dần dần tàn lụi. Sau cùng chính quyền liên bang phải bắt tay vào việc phục hồi và tái thiết các dinh thự bị tàn phá. Điều này sẽ tạo ra sự tin tưởng và giảm thiểu các tước đoạt và nỗi cay đắng chất chứa trong lòng thường dân.
Cuộc sống thường ngày trong giáo phận của Đức Cha và cuộc sống của các tín hữu ra sao trong bối cảnh bạo lực này?
Xem ra là điều lạ, nhưng giáo phận Sokoto rất là yên tĩnh, đã không có tai nạn nào xảy ra cho chúng tôi. Tôi đã khích lệ dân chúng tỉnh thức đề phòng, nhưng chúng tôi đã quyết định không thay đổi lối sống, không thay đổi thời biểu thánh lễ và các buổi cầu nguyện vì sợ hãi. Tôi đã nói với tín hữu rằng, từ sợ hãi không có trong từ vựng của bất cứ Kitô hữu nào. Và như thế, chúng tôi đã tiếp tục các bổn phận và cuộc sống của chúng tôi.
Đức Cha có cảm thấy sự sống của Đức Cha lâm nguy không?
Tôi đã không bao giờ có cảm tưởng sợ hãi, bởi vì tôi tin rằng mỗi ngày hay bất cứ chỗ nào cũng đều là ngày hay là chỗ tốt để chết cả. Không có phần đất nào của thế giới này là cô lập với các đe dọa chống lại sự sống. Đối với chúng tôi ở đây có thể là bạo lực của tổ chức Boko Haram, nhưng vài nơi khác, tại Hoa Kỳ chẳng hạn là bão tố. Đối với vài phần khác nữa trên thế giới, có thể là nạn sóng thần, tsunami, vân vân. Như thế cuộc sống của chúng ta là ở trong tay Thiên Chúa, chứ không phải trong sự an ninh của con người.
Đức Cha Kagama đã tố cáo sự vắng bóng của nhà nước trong tình hình này, việc thiếu sự che chở của quân đội đối với dân chúng và các làng mạc bị tấn công một cách có hệ thống bởi các nhóm bạo lực. Đức Cha có đồng ý như thế không?
Vâng, Đức Cha có lý. Nhưng như tôi đã nói, có lẽ trong một vài tình trạng có quá nhiều sự hiện diện của nhà nước với các dụng cụ bạo lực của nó. Điều này khiến cho dân chúng lo lắng, nhưng nói chung thì Đức cha Kaigama thật là có lý.
Theo Đức cha thì ai là người có trách nhiệm thật sự đối với tình hình hiện nay của Nigeria?
Nếu tôi hay ai đó mà biết được điều này thì chúng tôi đã không ở đây.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức cha Matthew Hassan Kuka, giám mục Sokoto, về hiện tình chính trị, xã hội và tôn giáo tại Nigeria. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại chứng từ yêu thương trợ giúp tha nhân của một nữ tín hữu Công giáo người Thụy Sĩ.
Với mái tóc đen, ánh mắt lanh lẹ và khuôn mặt rạng rỡ, bà Sylviane Pitontero cứ bước đi khoảng 10 thước trên các con đường ở Lộ Đức là thế nào cũng có người chặn lại. Có người chào thăm, có người đặt câu hỏi, cũng có người mời bà đến ngồi vào bàn để thưởng thức món khai vị. Bà nhã nhặn trả lời, xin đợi một chút, hiện lúc này tôi phải trả lời một ký giả phỏng vấn. Khi nào xong, tôi sẽ đến ngay và chúng ta cùng thưởng thức món khai vị. Bà Sylvian luôn tỏ ra nhiệt tình, lịch thiệp và lắng nghe tất cả mọi người. Bà Sylvian Pitontero đến trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức lần đầu tiên cách đây đúng 25 năm. Năm ấy, bác của bà xin bà tháp tùng ông đi hành hương Lộ Đức. Ông là nhân viên thiện nguyện giúp khiêng cáng cho các bệnh nhân tại Lộ Đức từ bao năm qua. Bà nhận lời bác. Không ngờ lần đầu tiên ấy không phải là lần duy nhất, nhưng được tiếp nối ròng rã suốt 25 năm qua và vẫn còn tiếp tục. Bà sinh trưởng tại thành phố Fribourg bên nước Thụy Sĩ và là người phụ giúp y tá trong chương trình huấn luyện. Bà vừa được chỉ định làm chủ tịch tổ chức hành hương liên giáo phận của Giáo hội Công giáo tại Thụy Sĩ. Xin nhường lời cho bà Sylviane Pitontero nói lý do tại sao bà gắn bó với các cuộc hành hương Lộ Đức và nền tu đức của bà. Lý do khiến tôi trở lại Lộ Đức hàng năm trước tiên là vì Benoit. Benoit bị tàn tật sau một tai nạn xe hơi. Trong chuyến hành hương Lộ Đức đầu tiên, chính tôi có bổn phận chăm sóc Benoit. Từ đó tôi trở lại Lộ Đức mỗi năm để chăm sóc Benoit. Benoit trở thành người em trai của lòng tôi. Bởi lẽ tôi không có anh em trai, mà chỉ có toàn chị em gái. Chiều kích nhân bản và chuyên nghiệp gắn liền nhau và quan trọng như nhau. Một mối quan hệ thân tình được thiết lập giữa người chăm sóc và kẻ được chăm sóc. Đó là điều xảy ra giữa tôi và Benoit. Từ ngày ấy, Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức trở thành một trong những nơi tôi đến kín múc sức mạnh tinh thần cho cuộc sống thiêng liêng của tôi. Cá nhân tôi không mấy thích những nơi tụ họp đông đảo ồn ào. Tôi ít khi đi dự các buổi hòa nhạc. Thế nhưng đám đông ở Lộ Đức không làm tôi khó chịu, trái lại là đằng khác. Đám đông nơi Lộ Đức là dân Thiên Chúa trên đường lữ hành. Các buổi tụ họp tín hữu Công giáo nơi Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức thật tuyệt vời và luôn luôn trầm lắng nguyện cầu. Các buổi cử hành thánh lễ là phụng vụ chính yếu. Tôi có thể gặp gỡ Thiên Chúa trong một thánh lễ chỉ có vài người tham dự, cũng như gặp gỡ người trong một thánh lễ đại trào với một đám đông đứng chật đền thánh hoặc đứng ngút ngàn ngoài quảng trường Lộ Đức. Thiên Chúa luôn luôn hiện diện, người đang có mặt. Chân lý này theo sát tôi trong cuộc sống thường nhật cũng như trong nhiệm vụ của một người phụ giúp y tá trong công tác chăm sóc bệnh nhân. Đây là những thời điểm trang trọng đầy ý nghĩa, cho dù diễn ra nơi một cộng đoàn đông đảo, hay trong chốn riêng tư kín đáo, nơi nào thì cũng chỉ một mình tôi đối diện với Thiên Chúa. Một tuần lễ sống tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức rất xúc tích và thật tràn đầy. Tôi cho đi tất cả những gì tôi có thể cho. Một sức mạnh nội tâm nâng đỡ tôi suốt trong thời gian diễn ra cuộc hành hương. Đối với tôi, đức tin là chính yếu. Trong chương trình dành riêng cho bệnh nhân hành hương cũng như cho các y tá tháp tùng, tôi luôn đề ra một tầm quan trọng cho những gì thuộc về lãnh vực thiêng liêng. Một tuần lễ nơi Lộ Đức là nhiên liệu thiêng liêng tôi kín múc để dùng cho cả năm. Bà Sylviane Pitontero nói tiếp, năm nay đây là lần đầu tiên tôi hành hương Lộ Đức với tư cách là chủ tịch tổ chức hành hương liên giáo phận của Thụy Sĩ. Chuyến hành hương này thật đặc biệt đối với tôi. Tôi có cảm tưởng sống lại kỷ niệm của lần hành hương đầu tiên cách đây 25 năm. Mọi sự diễn tiến tốt đẹp. toàn gia đình tôi có mặt trong chuyến hành hương này để nâng đỡ tinh thần cho tôi cũng tỏ ra thật hài lòng. Phần đông các y tá tháp tùng bệnh nhân hành hương Lộ Đức lần đầu tiên thường trở lại Lộ Đức nhiều lần sau đó. Lộ Đức không phải là để kể chuyện mà là để sống. Mỗi chuyến hành hương Lộ Đức thật khác biệt đối với từng người, nhưng vào cuối cuộc hành hương, ai ai cũng cảm thấy hài lòng. Mọi người đều trải qua một kinh nghiệm tuyệt vời. Mỗi tín hữu hành hương rời trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức với một con tim đổi mới và một tâm hồn tràn đầy sức sống thiêng liêng. Đọc kinh cầu cùng Đức Mẹ Maria. Lạy Mẹ Maria, nữ trinh vô nhiễm, Thiên Chúa đã nhìn mẹ, Ngài cúi xuống trên nữ tỳ khiêm hạ của Ngài và chúng con chúc tụng mẹ thật diễm phúc. Mẹ nhìn Đức Chúa Giêsu với niềm âu yếm vì mẹ là mẹ Ngài. Dưới chân thánh giá, Chúa nhìn mẹ để tối giao toàn thể nhân loại. Tại Lộ Đức, mẹ đã nhìn chị Bernadette với tư cách là một con người. Xin mẹ nhìn chúng con đây với bao nỗi khốn cùng, những tiếng kêu than cùng bao niềm hy vọng. Xin mẹ nhìn thế giới đang bị xâu xé và tìm kiếm tương lai. Xin mẹ nhìn hội thánh mà mẹ chứng kiến ngày sinh ra vào lễ hiện xuống và đang cần linh mục để chu toàn sứ mệnh. Xin mẹ ban cho chúng con cái nhìn thơ trẻ, một ánh nhìn trong sáng, minh bạch như nước nguồn để chiêm ngắm con mẹ. Xin mẹ ban cho chúng con chính ánh nhìn của mẹ, hầu cho đôi mắt chúng con không bao giờ nhắm lại không nhìn tha nhân. Xin mẹ ban cho chúng con biết tự nhìn chúng con và giúp chúng con luôn luôn sống đúng tư cách Kitô hữu và sống trung thành với phúc âm. Lạy mẹ Maria không hề vướng mắc tội lỗi, xin cầu cho chúng con đang chạy đến cùng mẹ.
Trong phần cuối của buổi pháp, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Đức Tư Tế trong Thánh Kinh Cựu Ước.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi tầm nguyên lịch sử chức tư tế trong Thánh Kinh Cựu Ước, chúng ta thấy các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob đã tự mình dựng bàn thờ dâng của lễ lên cho Thiên Chúa. Các văn bản đầu tiên nhắc tới các tư tế ngoại giáo, chứ không phải do Thái giáo. Điển hình là trường hợp tư tế Melchizedek, vua Salem. Ông Jethro, tư tế Madian, bố vợ ông Môsê. Các văn bản sách Sáng Thế có đề cập tới các Lê-vi, nhưng không nhắc tới chức tư tế. Chỉ khi dân Israel bắt đầu ý thức mình là một dân tộc mới bắt đầu có các tư tế. Chương 28 sách Xuất Hành đề cập tới lệnh Thiên Chúa truyền cho ông Môsê tách rời Aharon và các con trai ông ra khỏi dân Israel để họ phục vụ người trong chức vị tư tế. Cả chương được dành để miêu tả y phục của các tư tế là áo ephod, túi đeo trên ngực, áo khoác, dấu thánh hiến và áo dài cho các con của ông Aharon. Đặc biệt huy hiệu của tư tế Aharon được tả như sau. Ngươi sẽ làm một huy hiệu bằng vàng ròng, ngươi sẽ khắc trên đó những chữ sau đây theo kiểu khắc dấu ấn, thánh hiến cho Giave. Ngươi sẽ đính huy hiệu đó trên một dây bằng chỉ đỏ tía buộc vào mũ tế. Huy hiệu đó sẽ ở trước mặt mũ tế. Huy hiệu đó sẽ ở trên trán Aharon. Như vậy, Aharon sẽ mang lấy những lỗi lầm con cái Israel đã phạm liên quan đến của thánh khi chúng thánh hiến những lễ vật thánh. Huy hiệu đó sẽ luôn luôn trên trán ông để Giave đoái nhận những của lễ ấy. Tiếp đến chương 29 sách Xuất Hành miêu tả lễ thánh hiến ông Aharon và các con ông làm tư tế của Thiên Chúa. Bộ Ngũ Thư đưa ra nhiều giải thích đặc ân của các tư tế. Có một truyền thống cổ xưa kể rằng chức tư tế được phong cho các Lê-vi như việc tưởng thưởng cho sự hăng hái hy sinh của họ trong việc trừng phạt dân Israel bất trung, chạy theo tôn thờ con bò vàng. Tư tế Aharon đã có trách nhiệm rất lớn vì đã nhu nhược nghe theo lời dân chúng xin làm cho họ một vị thần, và thế là ông đã lấy vàng của họ đúc ra con bê và dẫn Israel tới tội tôn thờ thần giả, rồi ăn uống nhảy múa và truy hoan. Chương 32 sách Xuất Hành cho thấy thảm cảnh của tư tế Aharon, người lãnh đạo nhu nhược đã nhượng bộ các áp lực của dân và phạm lầm lỗi dẫn toàn dân đi vào con đường lầm lạc, ở đây là phạm tội chối bỏ Gia Vê Thiên Chúa để tôn thờ con bò vàng. Văn bản kể rằng ông Mô-sê thấy dân sống buông thả vì ông A-ha-rôn đã để cho họ sống buông thả, khiến cho họ nên trò cười cho địch thù của họ. Ông Mô-sê đứng ở cổng trại và hô, ai thờ Gia-vê thì theo tôi. Tất cả con cái ông Lê-vi đều tập họp bên ông Mô-sê. Ông bảo họ, Gia-vê Thiên Chúa của Israel phán thế này, mỗi người hãy đeo gươm vào, hãy đi đi lại lại trong khắp trại, từ cửa này sang cửa khác mà giết. Kẻ thì giết anh em mình, người thì giết bạn hữu, kẻ thì giết người thân cận của mình. Con cái ông Lê-vi đã làm theo lời ông Mô-sê. Trong ngày ấy có 3.000 người trong dân đã ngã gục. Ông Mô-sê nói, hôm nay anh em được phong chức để phục vụ Gia-vê, vì kẻ thì đã hy sinh con mình, kẻ thì đã hy sinh anh em mình, khiến người chúc phúc cho anh em hôm nay. Các Lê-vi đã báo thù tội phản bội Gia-vê Thiên Chúa bằng gươm và đã xứng đáng được phong làm tư tế. Sách Dân Số chương 25 cũng kể lại một câu chuyện tương tự liên quan tới Pinchas, cháu của tư tế A-ha-rôn. Khi dân Israel trú ngụ tại Sittim, họ bắt đầu dâm đãng với gái Moab. Con gái Moab rủ rê dân Israel thờ cúng các thần của chúng, ăn uống và thờ lạy các thần của chúng. Israel bán mình cho thần Baal Peor. Thiên Chúa truyền cho ông Mô-sê trừng phạt các thủ lãnh đã phạm tội tôn thờ thần Baal. Ông Mô-sê ra lệnh cho các thẩm phán giết những kẻ đã bán mình cho thần Baal Peor. Bỗng một người Israel xuất hiện, dẫn theo một gái Madian về nhà ngay trước mắt ông Mô-sê và toàn thể cộng đồng con cái Israel, lúc ấy đang khóc lóc tại cửa lều hội ngộ. Thấy thế, ông Pinchas, con của Eleazar, cháu tư tế A-ha-rôn, liền cầm một chiếc giáo trong tay đi theo người Israel vào phòng hắn và đâm chết cả hai người. Thế là chấm dứt tai ương đe dọa con cái Israel. Gia-vê phán bảo ông Mô-sê rằng, Pinchas con của Eleazar, cháu tư tế A-ha-rôn, đã ngăn ta chút cơn phẫn nộ xuống con cái Israel, khi nó cũng nổi ghen như ta, chống lại bọn người kia. Vì vậy ta không tiêu diệt con cái Israel trong cơn ghen của ta. Cho nên ngươi hãy bảo nó, này, ta ban cho nó giao ước bình an của ta, đối với nó cũng như con cháu nó sau này, đó sẽ là giao ước bảo đảm cho nó chức tư tế đời đời, bởi vì nó đã nổi ghen cho Thiên Chúa của nó và làm cho con cái Israel được xá tội. Trong các văn bản kể trên, chức tư tế được đặt trong viễn tượng một sự gắn bó cương quyết trung thành với Gia-vê Thiên Chúa, với hậu quả là việc triệt để chống lại tội lỗi và những kẻ có tội. Chúng ta tìm thấy cùng viễn tượng này vào thời nhà Seleucid bách hại dân Israel hồi thế kỷ thứ hai trước công nguyên. Sách Maccabee 1 chương 2 kể rằng vua Antioco IV Epiphane ra sắc chỉ bắt buộc tín hữu Do Thái tế lễ cho các thần ngoại giáo. Khi đến thành Modin, các viên chức của vua nói với tư tế Mattathia rằng ông là thủ lãnh, là người có danh giá, là bậc vị vọng trong thành này, lại được con cái và anh em ủng hộ. Vậy xin mời ông tiến lên làm người đầu tiên thi hành chỉ dụ của đức vua, giống như tất cả các dân tộc, các người Juda và những người còn ở lại Jerusalem đã làm. Rồi ông và các con sẽ được kể vào số bạn hữu của đức vua, sẽ được danh giá, được nhiều vàng bạc và bổng lộc. Ông Mattathia lớn tiếng đáp lại, cho dù tất cả các dân tộc trong vương quốc có nghe lời vua và ai cũng từ chối bỏ việc thờ phượng của cha ông mình và tuân theo lệnh vua, thì tôi, các con tôi và anh em tôi, chúng tôi vẫn trung thành với giao ước của cha ông chúng tôi. Không đời nào chúng tôi bỏ lề luật và các tập tục. Chúng tôi sẽ không tuân theo lệnh vua mà bỏ việc thờ phượng của chúng tôi để siêu bên phải vẹo bên trái. Ông vừa dứt lời thì có một người Do Thái công khai tiến ra tế thần trên bàn thờ ở Modin theo chỉ dụ của vua. Trước cảnh tượng đó, ông Mattathia bừng lửa nhiệt thành, ruột gan ông sôi sục, lòng đạo đức khiến ông nổi giận đùng đùng. Ông nhào tới hạ sát hắn ngay tại bàn thờ. Ông cũng giết luôn viên chức của vua có nhiệm vụ cưỡng bách người Do Thái tế thần. Rồi ông phá đổ bàn thờ. Ông bừng lửa nhiệt thành đối với lề luật, giống như ông Pinchas trong vụ Dimri, con của Salu. Rồi ông Mattathia rảo khắp thành và hô lớn tiếng, ai nhiệt thành với lề luật và tuân giữ giao ước hãy theo tôi. Sau đó ông và các con trốn lên núi, bỏ lại trong thành tất cả tài sản. Phong trào kháng chiến Maccabay bắt nguồn từ đó. Có một truyền thống khác giải thích việc đặt các Lê-vi với việc thay thế. Các Lê-vi vào thế chỗ của các con đầu lòng của dân Israel. Bình thường người con trưởng của mỗi gia đình phải được thánh hiến cho việc phụng tự của Thiên Chúa. Và một thầy Lê-vi thay thế vào đó, như viết trong chương 3 sách Dân Số, là chương nói về chi tộc Lê-vi và các Lê-vi. Gia-vê phán với ông Mô-sê rằng, đây chính ta đã chọn các thầy Lê-vi giữa con cái Israel, thay thế tất cả các trưởng nam, các con đầu lòng, trong số con cái Israel, cho nên các thầy Lê-vi thuộc về ta. Thật vậy, tất cả các con đầu lòng đều thuộc về ta, từ ngày ta đánh phạt tất cả các con đầu lòng trong đất Ai Cập, ta đã thánh hiến cho ta tất cả các con đầu lòng trong Israel, của loài người cũng như của súc vật. Chúng thuộc về ta là Gia-vê. Xa hơn nữa, Gia-vê phán, ta là Gia-vê, hãy dành các người Lê-vi cho ta, thay cho tất cả các trưởng nam, trong số con cái Israel, và hãy dành súc vật của các người Lê-vi thay cho tất cả các con vật đầu lòng trong đàn vật của con cái Israel. Thật vậy, chúng được dâng hiến cho ta từ giữa con cái Israel, ta đã chọn chúng làm của riêng ta, thay thế cho tất cả các con đầu lòng, các trưởng nam của con cái Israel. Quyền của Gia-vê Thiên Chúa trên mọi con đầu lòng có thể được gắn liền với việc dâng các của đầu mùa. Nhưng bộ ngũ thư gắn liền nó với tai ương cuối cùng bên Ai Cập, khi các con đầu lòng của người Ai Cập bị tận diệt, thì các con đầu lòng của người Do Thái lo việc phụng tự cho Thiên Chúa. Điều được truyền thống này nêu bật đó là sự cần thiết phải có một đại diện của dân lo cho các việc tế tự, vì toàn dân không thể liên tục làm việc phụng tự được. Do đó phải có một vài người được lựa chọn theo các chỉ dẫn của Thiên Chúa để đảm trách công tác này. Như vậy, các thầy Lê-vi, các tư tế là những người được tuyển chọn để phụng sự Thiên Chúa thay cho dân.